6 là bố thí bình đẳng. Cái gì thứ 6? Nghèo khổ đa quán thường kết các duyên. Bồ Tát bố thí quán thân bình đẳng. À, không nhớ ác cũ, không ghét ác nhân. Tôi giải thích, tuy có trí huệ mà không có phúc đức, cũng sao tự lợi lợi tha nên cần hành đủ an lạc vậy. Biết nghèo khổ nhiều ăn trái nên hành bố thí an lạc đó. Đây là giải thích an lạc, tức là ba cái bố thí. Nghèo khổ nhiều ăn trái nên hành bố thí, đó là bài thí. Thấy rõ được là người oán để thù với người thân phải bình đẳng, mà không nhớ không ghét, tức là vô ý thí. Ác thí như văn trên đã nói, may thêm tài thí và vô ý thí để đủ tam tạng vậy. Ác thí tức là cái thứ năm là la văn chi huệ, theo sự giải thích của tổ là có được cái nghe, có được cái học với cái huệ thì mới được lợi lợi tha. Bây giờ đến cái thứ sáu này là cái bố thí. Bố thí đây là bố thí tức là phước đức, tạo ra một cái nhân phước đức cho mình. Thì nghèo khổ á, thì nó có nhiều cái tạo nghiệp, cho nên kêu là nó mới kết thành nhiều cái oán, gọi là na oán, gọi là thường kết ác duyên, nghèo khổ như vậy. Cho nên Bồ Tát mới bố thí cho người ta. Như trước mình nghe nói, Bồ Tát cũng hiểu con người ta, thì cái người mà dù có nghèo đi nữa cũng không có làm ác, thì cái người đó phải có một cái đức hạnh rất là vững chắc, có một cái lập trường về thiện ác, cái lòng tin nhân quả rất mạnh. Còn người thông thường thì cứ cho tiền thì không làm ác nữa, tức là cái kinh tế mà giàu mạnh thì không có ác nữa. Cho nên Bồ Tát thực hành bố thí, đó là tài thí để giúp quảng đại chúng sinh. Và khi mà bố thí như vậy thì Bồ Tát ý rằng tất cả những cái quán xưa nay đa số thì phần nhiều nó từ cái sự nghèo khổ mà ra. Nghèo quá, ăn cắp ăn trộm rồi giành giật rồi đủ thứ, đổ tội rồi vu khống này, cũng là để cho nó tránh cái nghèo đó. Cho nên thường kết ác duyên. Vì vậy cho nên Bồ Tát bố thí là để chữa những cái ác duyên, chữa những cái mà oán phù đó. Cho nên Bồ Tát bố thí là đâu có nghĩ đến người thân mình mới thí mà cái oán thí nữa, oán cũng do cái đó. Thì ra nên bố thí là để dẹp cái đó, thì đâu có cái gì mà phải nhớ ác cũ mà ghét cái người ác nữa. Ra cái bố thí của Bồ Tát là để trừ cái đi cái sự mà cái nhân của cái oán thù. Thì đây tổ nói thêm đó là trên kia đã có pháp thí, bây giờ đến tài thí là giúp chúng sinh. Đó. Tài thí và bình đẳng thí thì cái đó tức là vô ý thí. Thí cho người ta hết sự sợ hãi. Và đây là rõ oán thân nên bình đẳng mà không nhớ, không ghét. Không nhớ cái ác cũ mà không ghét cái người ác. Như vậy là tạm của cái nhân giải oán kết với nhau. mà oanh kết hết thì tự nhiên là không có sự sợ hãi nữa. Đây mình nhận xét thì thứ nhất là mình thấy pháp nào ở trong đạo Phật ấy, nó cũng không có phải là cái suy nghĩ bình thường của người thế gian đi hiểu theo cái nghĩa bình thường. Bố thí đây nó phải chỉ tâm tình cảm tội nghiệp người ta, mà xét đến tất cả những cái khổ đau xưa nay ấy, thì nó cũng từ cái chỗ nghèo khổ mà ra, cho nên bố thí. Cho nên chính vậy cho nên Bồ Tát bố thí thì tuy rằng đây nói tài thí, tức là mình phải có tiền tài, nhưng mà Bồ Tát có thể bố thí một cách cái nghĩa nó là nhường nhịn, cái nghĩa nó là buông xả và nhường nhịn. Thì mình mà tập cái tâm xả thí này, bước tiến bước đến là mới hành động bố thí, cái tâm xả thí không phải là dễ tập. Tâm xả thí nó đi theo cái tâm từ, rồi ở đây là cái, nó tương ứng với huệ là quán sát cái nhân quả của những cái sự sợ hãi, của những cái sự oán thù trong cuộc sống này. Quán sát cái nhân quả đó là tương ứng với trí huệ của cái bố thí. Thì bố thí như vậy đó nó mới đúng theo đạo Phật. Thứ bảy, giác xuất ra phạm hạnh. Giác ngộ thứ bảy là gì? Năm dục tội lỗi, tuy là tục nhân mà không nhiễm dục lạc thế gian, thường niệm pháp khí. Thường niệm pháp khí ba y một quán, chí nguyện xuất gia phủ đạo thanh bạch, phản hành cao vời, tử bi đối với mọi loài, tử bi nhất thiết. Này là đến phần xuất gia. Mình tóm lại là mình đi từ cái đầu mình quán thế gian y báo chính báo vô thường vô ngã, thế đến là thiểu dục chi túc là thứ hai, thứ ba hai giác chi đó, thứ tư là tinh tiến. Thiểu dục chi túc không phải để lười mà để tinh tiến, tinh tiến là để cần phải có đa văn trí huệ, rồi sau đó là phải có phước đức nữa, là bố thí, bố thí một cách bình đẳng. Và thứ bảy là xuất gia tu hành thanh tịnh. Tổ giải thích, tuy tu trí huệ phúc đức, nếu không dứt hẳn ngũ dục gia đình, ác không sao có thể thiệu lòng tam bảo, nghĩa là có thể làm cho tam bảo hưng thịnh, trụ trì được Phật pháp, tức là làm cho Phật pháp giữ lại được, đứng lại được trong thế gian này, nếu mà mình không dứt hẳn ngũ dục gia đình. Phải biết qua đời chư Phật chưa từng có Phật nào không mà không thị hiện thân xuất gia để thành đạo. Thì ra như vậy á, là Phật là cái gốc của các pháp, gốc của pháp Phật á, là đều lấy từ cái đời sống xuất gia để mà duy trì cái pháp đôi thế gian này. Cho nên trong cái giác ngộ thứ bảy mới nói là năm dục là tội lỗi, mình phải quán như vậy. Tuy mình còn là tục nhân, nhưng đừng có để nó nhiễm vào cái dục lạc của thế gian. Năm dục này là tài, tiền tài, danh vọng, sắc, sắc đẹp. Sắc đẹp này là mình có thể gồm luôn cả sức khỏe của mình và ăn với ngủ. Tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn, ngủ, năm cái thứ đó. Thì khi mình còn là tục nhân chăng nữa cũng không có nhiễm vào năm cái thứ đó. Và trong tâm của mình thì luôn luôn niệm đến cái thân pháp khí, niệm đến mình, cái thân của mình, cái đời sống, cái thân tâm của mình, làm sao cho nó trở thành cái chỗ mà đựng cái pháp, gọi là pháp khí. Nghĩ đến cái hình tướng, hình ảnh có ba y một bát, giữ lấy cái trí nguyện đó, gọi là trí nguyện xuất gia. Đó là lúc còn ở trong tục nhân. Thì ra tổ giải thích ba y thì mình biết rồi, An Đà Hội là y ngũ, Quất Đa La Tăng là y thất, và An Già Lê là y cửu trở lên. Nên tuy cư thân xuất gia mà không giữ đạo thanh bạch, phạm hạnh cao vời, tử bi với muôn loài.